Nhà tạp chí Cộng đồng hôm nay mời quý vị nghe Thanh Phương nói về soạn giả Nguyễn Phương, người đã có 40 năm gắn bó với sân khấu cải lương Việt Nam.
Sĩ Kiều Lệ Mai với tiếng đàn đệm của nhạc sĩ Minh Thanh trong một đoạn vọng cổ nói lên nỗi lòng của một nghệ sĩ cải lương phải rời xa quê hương, sống nơi xứ lạ. Kiều Lệ Mai hát đoạn vọng cổ nói trên trong một buổi họp mặt của Hội Ái hữu nghệ sĩ Paris để tiếp đón một bậc thầy trong ngành nghệ thuật cải lương Việt Nam, đó là soạn giả Nguyễn Phương, nhân dịp ông ghé qua thủ đô Pháp. Nguyễn Phương là tác giả của hơn 100 kịch bản cải lương và kịch nói, và ông cũng là soạn giả đã cộng tác rất nhiều đoàn ở Việt Nam suốt từ năm 1948 đến năm 1989 khi ông rời Việt Nam sang định cư ở Canada. Gặp ban Việt ngữ tại nhà hàng Sài Gòn ở quận 13 Paris nhân cuộc họp mặt nói trên, soạn giả Nguyễn Phương hồi tưởng lại con đường nghệ thuật mà ông đã trải qua.
Trước năm 1948 đó, tôi là công chức làm ở Sở Bưu điện Sài Gòn. Tôi tốt nghiệp trường bán nghệ Sài Gòn rồi ra làm Sở Bưu điện. Thì năm 48 là tôi sống ở gần cái rạp hát Thành Xương. Nghĩ là cuộc đời công chức hồi đó thì nó buồn lắm, sáng đi tối về cứ như vậy thôi. Nhưng mà đời sống của nghệ sĩ cải lương á thì nó rất là vui. Mà nói về lương hướng á thì đời sống của nghệ sĩ cải lương lúc đó cũng kiếm là không thua gì làm một công chức. Thì tôi theo các bạn rủ tôi đi. Từ 48 là tôi bỏ sở làm, tôi theo các anh em ở trong cái gánh hát của đoàn Tiếng Chuông, theo với anh Thanh Cao, với anh Trường Xuân. Lúc đầu tôi theo là bởi vì lúc đó tôi biết tiếng Pháp, mà là có cái cuộc chiến tranh giữa Pháp, cho nên đó, cái người phải đi xin phép quản lý ở đầu đó, người biết tiếng Pháp rất là thuận lợi cho gánh hát, cho nên họ rất là trọng tôi. Thì tôi lúc đầu là đi chơi, cho nên tôi làm quản lý. Tôi xin phép hát rồi đi tới giao thiệp, có cái gì rắc rối ở trong chính quyền Pháp với lại nghệ sĩ thì tôi đứng ra tôi can thiệp, tôi giải thích. Là lúc đầu nói vậy, nhưng mà càng lúc càng đi đó thì thấy cái nghệ thuật sân khấu nó hấp dẫn, tôi mới bắt đầu là chú ý. Rồi đó tôi học hát, tôi học viết tuồng, rồi đó tôi cũng lên sân khấu hát, rồi tôi bắt đầu viết tuồng từ năm 1952 ở trên sân khấu của đoàn Việt kịch Nam Châu. Thì từ đó, đó là vừa học vừa làm, vừa học vừa viết, cứ nhờ anh Nam Châu, rồi nhờ anh Năm Nở, anh Tư Trang là ba người soạn giả mà tôi ở gần nhất đó, thì ông hướng dẫn.
Quý vị đang theo dõi tạp chí Cộng đồng của RFI, mời quý vị nghe tiếp cuộc phỏng vấn soạn giả Nguyễn Phương.
Sau 40 năm gắn bó với sân khấu cải lương, năm 1989, soạn giả Nguyễn Phương rời Việt Nam sang định cư ở Canada. Từ đó, ông không còn có cơ hội để sáng tác nữa. Nhưng những năm gần đây, ông bắt đầu viết sách về sân khấu và các nghệ sĩ cải lương Việt Nam qua những gì mà chính bản thân ông đã trải qua.
Tôi xuất ngoại năm 1989. Thì lúc đó tôi có cái cảm giác như là mình là con cá bị vớt ra khỏi nước mà. Bởi vì xa rời sân khấu, xa rời khán giả thì đâu có nghệ sĩ, đâu có cái cơ hội mà hành nghề được. Cho tới 10 năm sau, tức là năm 1998, tôi tình cờ tôi đọc được một cuốn sách của anh Hồ Trần An nói về sàn gỗ Mạng Nhung. Thì cái đó nó gợi lại tôi, ủa, mình biết quá nhiều về sân khấu, mình quá nhiều kỷ niệm, mình rất thân thương với anh em, mình biết cả mỗi một gia đình nghệ sĩ có khi 3-4 thế hệ, thế nào mình biết hết, tại sao mình không viết. Thế là tôi bắt đầu tôi viết từ đó tới nay thì tôi ra được cuốn sách Ngũ Đại Gia của sân khấu cải lương, tức là nói về lịch sử sân khấu cải lương thông qua năm dòng họ Minh Tơ, Thành Tôn, Tư Ê Lên, rồi Năm Nghĩa, rồi Kim Cương Bảy Nam. Rồi tôi viết một cuốn sách khác nữa là cái cuốn Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ. Cái cuốn Ngũ Đại Gia của sân khấu cải lương là nói về lịch sử sân khấu cải lương, nói về kỹ thuật, nói về xây dựng nghệ thuật. Còn cuốn Buồn Vui Đời Nghệ Sĩ là tôi nói về đời sống của nghệ sĩ trong 50 năm qua nó như thế nào. Bởi vì bây giờ tôi viết đó, là tôi nhớ đâu tôi viết đó. Là vì chúng tôi sống chung với nhau, ở chung một đơn vị giống như là quân đội hay là một cái gia đình. Cho nên cái thế hệ tiền phong rồi cái thế hệ của 60-70 tôi biết gần như là đa số những nghệ sĩ tài danh đó. Đối với các cháu sau này, tức là từ 75 tới 89 đó, thì tôi cũng ở đoàn hát. Cho nên những cái cháu sau này như Tài Linh, Chí Linh hay là Thanh Hằng rồi đó thì tôi cũng biết. Cho nên cái đó tôi viết được. Còn sau nữa thì chắc là không biết. Mà viết một cái vấn đề thuộc về tiểu sử, thuộc về nghệ thuật, nó không phải như soạn tuồng. Soạn tuồng là không có là tôi hư cấu, tôi dựng theo ý tôi. Còn tôi viết về tiểu sử phải chính xác. Mà người nghệ sĩ này với người nghệ sĩ khác có cái hay nó khác nhau. Làm sao tôi khám phá được cái hay của người nghệ sĩ này. Bây giờ đó, nghệ thuật cải lương nó đường xuống dốc, nó giống như một cái món đồ cổ quý giá. Bây giờ mình ráng sức mình trình bày lại cho thế hệ khác sau, người ta nhớ là ở trong những năm như thế có những người nghệ sĩ đã đem lại cái niềm vui cho tất cả đồng bào, cho khán giả, đồng thời đó là cũng đã để lại một cái nền văn hóa rất là tốt.
Sống tại xứ Canada giá lạnh, soạn giả Nguyễn Phương có rất nhiều ưu tư trăn trở cho việc duy trì nghệ thuật cải lương ở hải ngoại.
Nơi nào còn ca cải lương, ở đó có quê hương trong lòng. Bởi vì người nào còn nghe cải lương, người nào còn thích cải lương là còn nhớ về quê hương. Cho nên cái đó là nó có một số khán giả là người ta sẵn sàng tiếp đón mình. Chỉ cái là mình có tuồng nào hay, mình đáp ứng được cái tình cảm của người ta thì nhất định là khán giả sẽ ủng hộ. Cái không thuận lợi là gì? Giống như Việt Nam không có rạp, hát ở restaurant thì cũng là trích đoạn thôi. Mà khi trích đoạn đó thì mất đầu mất đuôi, khán giả chỉ nghe ca thôi chứ cũng không hiểu câu chuyện nó ra làm sao. Mà cũng không có soạn giả nào đi sáng tác một cái vở để diễn 15 phút. Muốn viết 15 phút đâu phải dễ. Thì cho nên phải ở Việt Nam thì cải lương nó mới lên được. Còn ở nước ngoài chỉ là để gợi nhớ quê hương, để mà chia sẻ tình cảm với nhau ở trong cái khi mà xa xứ thôi.
Từ nước ngoài nhìn về sân khấu cải lương trong nước, tôi nhấn mạnh là ông không muốn chỉ trích điều gì, nhưng soạn giả Nguyễn Phương cũng không khỏi băn khoăn cho tương lai của bộ môn nghệ thuật này ngay chính quê hương.
Khi mà ở trong nước không còn cái rạp hát, nó chỉ còn có một rạp duy nhất, rạp Hưng Đạo thôi, mà có hàng 300-400 nghệ sĩ ưu tú, có nghệ sĩ nhân dân, rồi có không biết, nghĩa là hàng ngàn nghệ sĩ cải lương đương sống trong nghề. Nhưng mà chỉ có một rạp thì tự nhiên cải lương phải xuống à, lấy chỗ nào mà hát. Cho nên không hát được ở rạp á, người ta phải hát ở tụ điểm, hát ở Hồ Kỳ Hòa, ở Đầm Sen, ở gì đó. Mà hát những chỗ đó thì chỉ có thể hát trích đoạn, chứ không thể hát nguyên tuần. Cho nên từ cái chỗ mà không có chỗ hát, cho nên cải lương nó phải xuống rồi. Giống như một người sản xuất hàng hóa mà không có cái tiệm bán thì mua gánh băng bưng thì đâu có thể phát triển cái nghề được. Theo tôi nghĩ như vậy thôi, bởi vì xa quá tôi không dám phê phán hay là nhận xét sao, bởi vì phải chính xác mới được. Nhưng mà nhìn chung cái tình hình như thế thì tôi nghĩ rằng phải có rạp hát thật nhiều thì đoàn hát nó hoạt động được, thì nghệ thuật sân khấu mới cải lương mới lên được. Còn không có đoàn hát, không có rạp hát thì chỉ hát trích đoạn thôi.
Mang nặng những ưu tư trăn trở đó, soạn giả Nguyễn Phương tiếp tục công việc viết sách về cải lương Việt Nam, và một trong những dự định sắp tới của ông là viết về các nghệ sĩ cải lương hiện đang định cư tại Pháp.